Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ hai của tác phẩm Tình dịu dàng Chúa Giêsu. Đó là tập ghi lại tâm sự trí tình của Chúa tỏ với chị Beninha Consolata ở miền Bắc nước Ý. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Thu Thủy
và Kim Hà.
Ô Thủy hả? Mình viết là như vậy thôi, cứ để cho nó như vậy thôi.
Con hãy lắng nghe. Cha muốn phục sinh cho những Lazaro của con, những tội nhân anh em con. Con có đông những tội nhân này biết bao. Con hãy dẫn cha đến mồ chôn của họ. Mồ chôn của họ ở đâu? Con xem, kẻ thì bị chôn trong nếp xấu tham ăn, đó là nấm mồ của họ. Con hãy dẫn cha đến đó bằng cách hãm dẹp sự ăn uống. Kẻ thì bị chôn trong những nếp xấu khác, họ chết rồi. Phần con, hãy sống một cuộc sống thiên thần mà dẫn cha đến mồ chôn của họ. Rồi chú ý con nhé, cha ra lệnh cho kẻ chết ra khỏi mồ mà cho họ sống lại. Và vì họ còn khăn liệm trói buộc, cha nói với thân nhân họ cởi những dây trói buộc đó cho họ. Cũng vậy, con phải bền vững trong việc phục sinh các tội nhân và xin cho họ được giải thoát khỏi những tập quán xấu của họ. Nếu một kẻ trộm tay bị đóng đinh, thì dầu muốn ăn trộm, nó có thể ăn trộm được nữa không? Nếu đóng đinh tay một kẻ sát nhân, nó có thể giết người được nữa không? Vậy thì Beninha của cha đã để người ta đóng đinh tay cha rồi, để không còn có thể phạt tội nhân bất cứ cách nào nữa. Biết điều đó đi con sẽ làm hài lòng cha. Cha mong muốn người ta thấy cha yêu họ biết bao. Cha đau khổ vì vòng gai và máu chảy ngập vào mắt cha lắm, đến nỗi hầu như cha không sao mở ra được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cha cũng mở ra để rất nhiều tình thương yêu nhìn xem những kẻ hành hình cha. Muốn xin được trái tim Chúa Giêsu ban cho mọi ơn, chỉ cần đừng từ chối người điều gì là đủ. Khi một linh hồn thuận theo hết mọi yêu sách của tình yêu, sao cho Thiên Chúa có thể làm nó nên tất cả những gì người muốn, mà không kháng cự lại người mảy may nào, thì lúc đó linh hồn có toàn quyền trên Thiên Chúa. Thiên Chúa để mặc linh hồn ấy sử dụng người như linh hồn ấy muốn. Có nhiều linh hồn cha sống ở trong đó như là ở trong kho bạc, không sinh lợi ích gì. Họ có cha là vì họ có ân sủng, nhưng họ chẳng sinh được lời lãi gì cho cha. Bù lại, con hãy luôn luôn dâng hiến cha cho cha của cha, thay cho những linh hồn không biết dâng như vậy bao giờ. Có những linh hồn cha muốn ban cho những ân sủng trọng đại mà không sao được. Cha muốn tìm nơi họ một lòng trung thành đặc biệt, nhưng vì họ ít quan tâm đến những điều tỉ mỉ, thành ra cha đành phải để họ lại mãi trong tình trạng tầm thường.
Cha sử dụng các thụ tạo vào mục đích này. Những người làm cho mọi người nhận biết cha là những người thực hiện thánh ý cha. Họ là những dụng cụ của tình cha thương xót. Cha đích thân chọn những linh hồn đó nhằm làm sống lại tinh thần Kitô giáo trong xã hội và trong các dân tộc. Cha đích thân huấn luyện họ. Cha ban cho họ chồng chất những ân sủng để chuẩn bị cho họ thi hành sứ mạng của họ. Trong quá khứ đã có những linh hồn ấy, hiện giờ cũng đang có, và cha sẽ khơi dậy nhiều linh hồn khác trong tương lai. Maria, con là một trong số những linh hồn ấy. Ngày nay trong gia đình, sau này trong đan viện, và rồi từ đan viện ra ngoài thế gian, hương thơm dịu dàng những nhân đức cha vun trồng trong con, với biết bao yêu đương, sẽ phải lan tỏa khắp nơi. Kẻ giữ thắng thế, ít linh hồn trung thành với cha, người ta bỏ cha để đi tìm hạnh phúc ở nơi không có. Tình nương cha ơi, vi phạm một luật lệ thánh thiện, tốt lành và dễ dàng như luật lệ của cha, thì người ta có thể hạnh phúc được sao? Con nên biết rằng, người xin con cầu nguyện đó đã được ơn hối cải hoàn toàn, nhưng không nhận thấy sâu xa. Họ cũng được ơn mà con vẫn năng được. Việc đó, cha vẫn có thói quen làm cho những linh hồn cha thiết tha yêu thương. Cha giấu họ những ơn cha ban, giấu kỹ đến nỗi họ nghĩ là họ không có. Tận tâm hồn người đó đã đau đớn vì tội lỗi họ, và cách họ sống hiện tại là một đảm bảo. Ai biết hết sức ân cần tránh xa tội lỗi, thì cũng do đó mà tỏ ra bằng chứng rất chắc chắn là họ đã sám hối vì tội đã phạm. Như vậy, họ đã được lòng đau đớn rồi, cũng như con đang yêu cha, và càng yêu hoàn hảo, thì con càng ít cảm thấy vậy.
Chương 2. Sống ơn gọi nên thánh. Tâm hồn con là đền thờ cha ngự từ khi con lãnh phép rửa tội. Cha đã thánh hóa nó, đã tuyển chọn nó, đã cho nó sống. Cha muốn làm nó thành nên nơi trầm lặng và suy niệm. Hỡi con là niềm vui của cha. Consolata là an ủi, là tên chính cha soi sáng cho ba má con đặt cho con. Vì cha đã tiền định cho con trở nên niềm an ủi lòng cha. Ngay từ khi con chưa sinh ra, cha đã yêu quý con lắm, vì đã nhìn thấy trước tương lai của con rồi. Con đừng có ý muốn nào khác ngoài ý muốn phụng sự cha, yêu mến cha và thực hiện tất cả những gì con biết là đẹp lòng cha. Con hãy lấy đó làm khuôn mẫu chót cả cuộc sống con. Cha muốn trái tim con gồm chứa cả đau khổ, cả tình yêu. Đừng làm hỏng ơn cha ban, con nhé. Cứ để mặc cha hành động trong con sẽ thấy con được biến đổi. Một là thuộc chọn về Giê-xu, hai là thuộc chọn về thế gian, không có lưng chừng. Cha không muốn gặp thấy nơi tâm hồn con những hẹp hòi buồn xỉn. Cha muốn chiếm trọn vẹn con. Con sẽ thấy hy sinh là khó thực hiện, phải chiến đấu đấy. Nhưng lúc nào, cha cũng ở với con. Hãy quyết định thuộc về cha trọn vẹn. Con càng cố sửa mình, càng sáp tế mình, thì cha càng sống trong con nhiều hơn.
Đấng cai trị con là đấng thông thạo khoa cai trị. Những hoa trái con hái được không phải bởi hoa trái vườn con, cũng không phải bởi ma quỷ. Cha linh hướng của con có một bằng chứng rõ ràng để nhận ra chính cha hướng dẫn con. Đó là sự khiêm nhượng, bình tĩnh, nhẫn nhục, bền vững. Con tưởng ma quỷ có thể làm cho con nên khiêm nhượng, bác ái, nhẫn nhục được sao? Con cứ ở trong tay cha như một dụng cụ, cha có thể sử dụng hay vứt bỏ đi, mặc ý cha. Con là một bồ câu xinh đẹp của cha. Nhiều người sẽ quý trọng những ơn cha ban cho con đây. Nhưng con thì, ngược lại, con phải khổ sở về những ơn ấy, khác nào một thứ mứt vừa ngọt vừa đắng vậy. Con phải quyết chí sống thế nào, để Giê-xu thực sự sống trong con. Con phải trở nên áo cho cha mặc, để cha sắp xếp và hướng dẫn tất cả mọi việc con làm, mọi điều con ước muốn, và toàn thể ý chí con. Con phải biết rõ, nếu con biết tỏ ra Giê-xu sống động và ngự trị trong con, thì con phải cư xử tốt đẹp nhường nào.
Con hãy nhớ thời gian qua mau. Giây phút nào qua đi là không trở lại nữa. Lúc giờ chết đến, con sẽ ước muốn đã sống cuộc sống của con như thế nào. Nếu xét kỹ cuộc sống dĩ vãng của con sẽ thấy con cần được thanh luyện và làm lại nó thế nào. Con sẽ thấy đời con từ trước tới nay chỉ là một đống những cái tầm thường. Nhưng nó chỉ tầm thường trong cuộc sống của một linh hồn tầm thường. Nó sẽ nên quý trọng trong đời sống của một linh hồn tầm thường, được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương như linh hồn con. Con hãy tin rằng, không phải chỉ có tội nhân mới cần sám hối trở lại, mà cả những linh hồn thánh đức nữa. Họ thường vướng vít vào những sợi dây, tuy không bền lắm, nhưng cũng làm họ mất tự do bay lên. Tình trạng này rất có hại cho họ, vì họ đã được ơn gọi yêu mến Thiên Chúa một cách trọn lành. mà họ cứ tự cho là đã tới đỉnh cao. Trong đó, khi thực ra họ vẫn lệch bệt ở mãi đằng sau. Để họ thoát khỏi cảnh huống mê hoặc đó, cần phải có một ơn đặc biệt như ơn Cha ban cho các tội nhân, họ mới có thể chân thành trở lại với Thiên Chúa được. Cha ngỏ với con những điều đó, không vì con cho bằng, vì các linh hồn. Sau này họ sẽ đọc lại những điều con viết và sẽ tìm được một ân thường kích thích họ mạnh, tương tự ơn con từng nhận thấy khi con đọc những lời Cha nhắn tôi chung của Cha.
Con e ngại Cha không yêu con nữa ư? Con có tin rằng đứa con càng đau yếu thì mẹ nó càng yêu nó hơn không? Linh hồn con lúc nào cũng đang lâm bệnh, nên Cha càng săn sóc con hơn nữa. Hỡi con bé nhỏ yêu thương của Cha, con càng ngày càng dễ thương ra. Con càng nhìn nhận mình xấu xa bao nhiêu, thì Cha càng thấy con xinh đẹp bấy nhiêu. Con không hiểu rằng con cần được Cha nâng đỡ ư? Đôi chân bé nhỏ của con yếu ớt, nhưng Giê-xu của con kịp thời đến nâng đỡ con. Cha là mọi sự của con. Rồi đây, con sẽ hiểu điều này hơn. Giê-xu là số vốn sẽ sinh lợi tức tùy ý con muốn. Trong các ơn Cha ban cho con, có ơn này là Cha luôn luôn can thiệp cho con trước mặt Cha của Cha. Xin ơn tha thứ cho con ngay trước khi con phạm tội. Lúc nào, Cha cũng đi trước con. Con cố chạy mau đến mấy cũng chả kịp được.
Con yêu dấu của Cha. Con hãy lợi dụng những lầm lỗi con phạm như những bậc thang đưa con lên với Cha. Nhỡ có chót phạm một lầm lỗi nhỏ, con hãy làm một tác động mến yêu, thay vào, rồi đừng nghĩ đến nữa. Con cứ yêu Cha nhiều, thế là đủ. Cho dù con nghèo nàn khốn cùng, biến trễ đến đâu đi nữa, cũng không bao giờ có thể vượt trên khả năng sửa chữa của Cha. Con hãy tin rằng, Cha vừa làm hòa với con, vừa đền bù tất cả mọi thua lỗ, thiếu sót của con. Những điều Cha phải lưu ý con là, những cái nhìn thiếu nết na của con, hay nói nhiều, bỏ hư phí thì giờ, chậm chạp trong những bổn phận nhỏ nhặt, hay nói về mình. Beninha của Cha ơi, Cha cho con thấy linh hồn con giống như căn phòng đầy mạng nhện, chỉ có một cửa sổ kính nhấp nhúa bé nhỏ. Con cần phải quét nhà, quét mạng nhện, làm một cửa sổ lớn hơn và lau kính sạch sáng. Nhưng quét hết mạng nhện chưa đủ, con còn phải giết chết con nhện đi nữa, nếu không thì bẩn vẫn hoàn bẩn. Con nhện Cha nói đây chính là lòng tự ái, Beninha thương thương. Cha ghét cay ghét đắng lòng tự ái quanh co. Cha dễ dàng tha thứ những lỗi lầm khác, dầu nặng hơn, như không vâng lời, làm vỡ đồ vật. Nhưng lòng tự ái quanh co thì ôi, sao mà Cha ghét đến thế? Chỉ vì nó trái ngược với Cha là đứng đơn sơ vô cùng. Khi con vào dòng, Cha sẽ để luôn trước mắt con những khuyết điểm mà bây giờ con ngờ là con không có. Trong con có mầm mống những đức tính một ngày kia làm cho con nên cao trọng, nhưng cũng lại có những nét xấu làm nền cho đức khiêm nhượng và nhẫn nhục của con. Như vậy Cha mới vui lòng và làm lợi cho con. Những linh hồn tốt lành thật thường lại nhận thấy mình đầy khuyết điểm. Chính Cha mặc cho họ chiếc áo vải thô để họ khỏi rơi vào nguy hiểm bị tước đoạt hết những báu vật họ mang trên mình. Con có biết ai tước đoạt của họ không? Đó chính là lòng tự ái của họ. Cha để lại nơi con một ít khuyết điểm để giữ con khiêm nhường, và các ân huệ Cha ban cho con nhờ đó được đảm bảo hơn. Beninha của Cha, tại sao con cứ động lắc cái đầu khi con nói, nếu không phải thiếu lòng tin? Khi vào nhà nguyện để cầu nguyện, viếng thánh thể hay làm việc thờ phượng nào, con phải có điệu bộ như thiên thần. Nếu có lòng tin, con sẽ hiểu rằng khi nói năng với chị em là con nói với Cha. và mọi tư tưởng con nghĩ đều là những hành vi đức ái cả. Nếu hiểu như vậy, thì con sẽ không lắc đầu nữa.
Cha hài lòng khi thấy con làm các việc chu đáo vì yêu mến cha. Nhưng nếu con mau mắn làm việc hơn, thì con sẽ làm được nhiều hơn và tăng thêm vinh quang phụ cho cha. Cha là người gìn giữ sức khỏe của con. Cha chỉ ban cho con sức mạnh vừa đủ, để nó làm ích cho linh hồn con thôi. Con đừng lo thiếu, mà cũng đừng đòi thêm. Con hãy bằng lòng với sức khỏe của con hiện có, và hãy bình an vui vẻ mà phụng sự cha. Cha để cho con cảm thấy rõ mình yếu đuối. Sau nhiều lần nghiệm tỏ sự yếu đuối ấy, con sẽ biết nghi ngờ mình, và chỉ còn một cách là chạy đến với cha để tìm sức mạnh và ý chí cần thiết để thi hành những điều cha muốn con làm. Con quá lo sợ, đó là vì con chưa hiểu cha, nhưng cha thì cha hiểu bạn tình bé nhỏ của cha rất tường tận, như vậy không đủ cho con sao? Beninha con cha, trái tim con mềm mại dễ thương quá đi. Trái tim đó không thể dành cho một số người ít ỏi. Con đã được chọn để làm ích cho hàng trăm hàng nghìn người. Con cho như vậy là cam go đối với tính rụt rè nhút nhát tự nhiên của con. Nhưng cha sẽ tặng cho con một đức can đảm cao thượng, chân thành và khôn ngoan. Đức can đảm này sẽ làm cho những khuyết điểm của con được trở nên quý trọng hơn nữa. Beninha ơi, khi tình thương vô biên của cha đặc biệt hướng dẫn một linh hồn nào, như linh hồn con chẳng hạn, thì cha muốn nó phải nên hoàn thiện. Con thì cha muốn làm con nên một vị thánh, mà là một vị thánh kín ẩn. Người đời chỉ nhận thấy nơi con một nhân đức bình thường thôi, nhưng tất cả những gì phi thường đều ở trong tâm hồn con, nhất là trong sự khiêm nhường của con. Con phải vừa mềm mại, vừa cứng rắn, mềm mại đối với tác động của ân sủng, cứng rắn với tính tự nhiên của con. Con đã quyết chí nên thánh, tốt lắm. Con đừng để hỏng quyết định đó. Nhưng con không chỉ được gọi tới một mức thánh thiện thông thường đâu, con phải nhắm đến chỗ hoàn thiện hơn hết.
Con hãy đọc lời tuyên khấn này. Con tuyên khấn yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn con và làm mọi việc vì yêu mến Ngài. Việc đó con đã làm rồi, nhưng cha muốn bắt buộc con luôn luôn thực hiện hoàn hảo hơn mãi lên. Con hãy sửa soạn tuyên khấn long trọng với tình yêu của một Thiên Chúa vô cùng, toàn năng và thương xót vô cùng. Tính vô cùng của cha sẽ nhận lấy hết tất cả mọi yếu hèn khốn nạn của con. Tính toàn năng của cha sẽ biến đổi mọi khốn nạn của con thành những đá ngọc quý giá. Và tình thương của cha sẽ hoàn thành những việc lạ lùng nơi con. Maria, con cha ơi, con hãy nhìn nhận có hai Maria ở trong con. Một Maria chứa muôn ngàn khốn nạn và xu hướng về tội. Một Maria thì hoàn toàn xinh đẹp, hoàn toàn trong trắng vì được ân sủng thần hóa nên cao trọng. Một Maria cứ kéo ghì con xuống. Một Maria thì nâng con vươn cao mãi lên. Con không ngờ được đâu. Thật ra tâm hồn con chứa đầy Thiên Chúa, đến nỗi con giải chiếu Thiên Chúa ra chung quanh mà con không biết. Con giải chiếu người ra trong lời con nói, trong mắt con nhìn, trong mọi thái độ của con. Con như người ăn kẹo bạc hà, con muốn cho người khác không người thấy hương bạc hà cũng không được. Cứ thở ra là người ta biết. Cũng vậy, lòng con chứa đầy Giê-xu, nên con chiếu giải Giê-xu ra mà con không biết. Viết đi, Beninha. Cha mong ánh nhìn của con là ánh nhìn của Giê-xu lúc nào cũng dịu dàng, thanh thản. Cả khi phải chịu đau khổ trong tâm hồn, con cũng hãy tươi cười như khi mắt trí năng con thấy cha vậy. Cũng khổ đấy, nhưng thế mới là nhân đức. Về thái độ con, nếu con muốn nó nên tương tự thái độ của Giê-xu, con hãy chìm sâu vào sự suy niệm cái hư vô của con, hoặc nhớ đến việc con sinh tội chung. Việc đó sẽ nhuộm lên con một màu khiêm nhượng. Con hãy thử đi, cứ quyết định như vậy là đã đủ.
Sự thánh thiện gồm bằng rất nhiều hành vi nhỏ bé, như một bức họa gồm bằng rất nhiều nét bút vậy. Thường thường nét này đè khuất nét kia, có những nét chỉ cốt dùng để che nền vải. Nhưng tất cả mọi nét đều cần thiết. Thiên Chúa cũng lấp đầy linh hồn bằng rất nhiều ân sủng. Và linh hồn cũng phải hy sinh nhiều hành vi ứng đáp như vậy. Con đừng nghĩ rằng để thực hiện tốt một cuộc tĩnh tâm, con bắt buộc phải suy niệm về hỏa ngục. Tuy nhiên, con cũng nên suy đến đó, nhưng cùng với cha trong một bầu không khí yêu thương. Kết quả con phải rút ra từ việc suy niệm đó là đốt con cháy lên nhiệt tâm ngăn cản các linh hồn rơi xuống hỏa ngục. Mặt khác, khi suy niệm như vậy, linh hồn chỉ phải giữ lại những gì thích hợp với mình thôi. Nếu con tuyệt đối suy về hỏa ngục, mà không chăm chỉ cải thiện những gì hư tệ trong đời con, thì vào tuần tĩnh tâm thế nào, con lại ra khỏi tuần tĩnh tâm như vậy. Mà đúng ra, thì con phải ra khỏi tuần tĩnh tâm với tâm hồn đổi mới rồi kia. Cha đã nói với con rồi, tuần tĩnh tâm này không những dành cho con, mà còn cho các linh hồn. Cha ban nó cho con như một hạt giống. Quả thật, nếu con không viết thì con sẽ được hưởng thú cô tịch hơn. Nhưng ai viết một cuốn sách thì không giữ bản thảo lại cho mình. Họ đem in ra và ai cũng sắp có thể đọc nó. Cũng vậy, Beninhan ơi, những điều con viết sẽ được in ra và sẽ làm lợi cho một số rất đông các linh hồn. Việc đó sẽ tăng thêm vinh quang tùy phụ cho con ở thiên đàng.
Con có muốn làm đẹp lòng cha không? Cầm bút mà viết đi. Thụ tạo nào vì Thiên Chúa mà hóa nên hư vô, thì được đầy ắp hoàn thiện. Khi linh hồn nào đoạt tới chỗ hoan lạc bởi khinh chê chính bản thân vì tình yêu Thiên Chúa, thì linh hồn ấy đạt tới đỉnh hoàn thiện cao vời. Beninha ơi, khi cha gặp thấy một linh hồn để mặc cha muốn làm gì trong nó thì làm. Nó trở nên con cưng của cha. Beninha, cha con ta hãy bắt đầu cầu nguyện. Con đừng hoảng sợ về tình trạng nội tâm của con. Tình yêu đã biết cả, và một Thiên Chúa yêu đương đã muốn xe định như thế. Con thấy như linh hồn con không nhìn thấy gì, như đang rơi từ vực thẳm này sang vực thẳm nọ. Nhưng không phải thế đâu. Đã đành như thế cũng đau đớn thật, song lại cần thiết. Đó là những thời giờ của Thiên Chúa, những thời giờ mà linh hồn phải tin, phải tôn thờ, phải yêu mến. Muốn lên tới những phong cảnh quyến rũ, đôi khi con phải trèo qua những lối đi cam go cho can đảm. Trong đời sống thiêng liêng cũng y như thế, con hãy tin ở tình yêu, rồi chúng ta mới đi vào đề được.
Một tu sĩ bắt buộc phải nên thánh cho họ thì ít, mà để tăng thêm vinh quang Thiên Chúa thì nhiều. Đó là trách vụ, chứ không phải là một việc để tùy ý. Con cũng như tất cả những tu sĩ khác, đều phải đạt tới thánh thiện. Vậy thánh thiện hệ tại đâu? Tại chỗ hết sức bình sinh trở nên hình ảnh sống động của đấng tình quân. Hệ tại chỗ bắt chước cha, luôn luôn sao lại cha. Và muốn được như thế, phải luôn đem con mắt linh hồn nhìn cắm vào Giê-xu của con. Beninha, cha không thể làm con nên một vị thánh nếu con không trao chìa khóa của ý chí con cho cha. Nhưng nếu con trao nó cho cha, thì không những cha làm cho con nên một vị thánh, mà còn nên một đại thánh nữa. Trong chốc lát, Cha có thể tu sửa tất cả dĩ vãng của một linh hồn, miễn là linh hồn đó xử với cha như với một Thiên Chúa. Nghĩa là đừng nghi ngờ mà đặt giới hạn cho lòng nhân từ của cha. Đừng áy náy mà thắt chặt tình thương cha lại. Đừng lấy tình yêu của mình mà đo tình yêu của cha. Nếu cha phải yêu con tùy theo lòng trung tín của con, thì có lẽ bao giờ cũng phải yêu từng lúc. Khi thì con trung tín với cha, khi thì con trung tín ít vậy, khi thì con sốt sắng, khi thì con kém sốt sắng đi một chút. Nhưng cha thì luôn luôn bất biến, và tình yêu của cha là tình yêu vô cùng. Bí quyết nên thánh hệ tại điều này, sống như Thiên Chúa muốn, làm điều Thiên Chúa muốn, muốn điều Thiên Chúa muốn, nhưng chỉ có một số người biết đến bí quyết đó thôi.
Beninha của cha ơi, khi sáng tạo một linh hồn, thì từ đời đời, cha đã hình thành ý định hoàn thiện mà cha gọi linh hồn đó tới. Và con người, khi bắt đầu sử dụng được chi khôn, đã phải cộng tác với ân sủng. Vì nếu không vậy, thì họ sẽ làm ngưng trệ hoạt động của ân sủng. Con hãy tưởng tượng Chúa Thánh Thần như một người phải thực hiện một bức ảnh khảm. Đã có sẵn những miếng cẩm thạch nhỏ ở bên cạnh. Khi vẽ xong bức họa sẵn đó rồi, họ bảo người giúp họ đưa cho họ những miếng đá thích hợp. Đôi khi họ bảo đưa hai miếng có cùng một sắc thái. Có lúc thì xin những miếng trái màu nhau. Nhưng người có nhiệm vụ đưa những miếng cẩm thạch ấy cứ phải làm theo lời người khảm ảnh bảo. Còn người khảm ảnh thì cứ nhất quyết một bề. Cũng vậy, linh hồn là kiệt tác của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm việc trau chuốt các linh hồn. Người đòi linh hồn khi thì làm một việc tuân phục, khi thì một việc bác ái, rồi có khi làm hai việc khiêm nhượng liên tiếp. Nếu linh hồn trung tín thì cứ trao cho người, đừng để người phải đợi chờ. Nhưng nếu linh hồn không sẵn sàng thì phần nào nó trói tay Chúa Thánh Thần lại đó. Beninha của cha ơi, người ta tôn sùng Chúa Thánh Thần ít quá. Người ta quá ít khi chạy đến cầu xin người. Chính người là đấng hoàn thành công trình vĩ đại thánh hóa các linh hồn. Chính người là đấng tạo thành diện mạo cha trong họ. Phàm linh hồn nào cũng chứa hình ảnh cha, vì tất cả các linh hồn đều được sáng tạo tương tự Thiên Chúa. Nhưng như nơi loài người có thể những nét mặt tương tự nhau và một chân dung tinh thần giống hệt nhau, thì trong các linh hồn, ngoài ấn dấu thần linh chung mà ai cũng có, còn có một diện mạo thiêng liêng, và chính Chúa Thánh Thần hình thành diện mạo đó trong linh hồn trung tín, người hình thành cha trong linh hồn. Ồ, Beninha, cha hàng nghĩa của cha thích thú biết bao khi nhìn thấy hình ảnh cha luôn luôn đẹp đẽ mãi hơn lên trong linh hồn trung tín. Chính cha cũng thỏa lòng biết bao với linh hồn ấy, và Chúa Thánh Thần tạo nên hình ảnh ấy cũng hoan hỷ biết bao. Beninha dấu ái của cha, bất cứ cơ hội nào con cũng hãy nói như thế này:
vì tôi muốn làm thánh nên tôi sẽ chu toàn việc khiêm nhu này, việc tự hạ nọ.
Hoặc
tại sao tôi ngậm miệng không nói lời đó? Vì tôi muốn làm thánh. Tại sao tôi không chữa mình? Vì tôi muốn làm thánh. Tại sao tôi tươi cười khi gặp một điều làm tôi phiền lòng? Vì tôi muốn làm thánh.
Cha mong rằng lời
"tôi muốn làm thánh"
là khẩu hiệu của con đấy, Beninha. Và tại sao con làm thánh nếu không phải là để Giê-xu của con luôn thỏa mãn hơn mãi lên? Beninha bé bỏng của cha ơi, điều cha nói với con cốt nhằm mưu lợi ích cho các linh hồn. Con viết đi, lò lửa tình yêu là lò lửa thần linh, cha thanh tẩy, hoàn thiện hóa và đào tạo các thánh của cha trong đó. Sắt ra mềm trong lửa, và người ta đập theo hình nào cũng được thế nào, thì trong lửa tình yêu cha, các linh hồn cũng thuận theo mọi cách thánh thiện như vậy. Có sự thánh thiện khắc khổ, và những linh hồn nào đi theo cách đó thì tôn vinh cha bằng sự khắc khổ. có sự thánh thiện dịu dàng hơn, dễ tới hơn, và những linh hồn nào thực hiện theo lối đó thì tôn vinh Cha bằng sự dịu dàng ấy.
Ôi Giê-xu của con, thế Chúa thích cách thánh thiện nào nhất ạ?
Ôi Beninha, sự kiện Cha thích thú nhất đó là cách nào có nhiều tình yêu nhất. Cha muốn ít khắc khổ mà có nhiều tình yêu, hơn là nhiều khắc khổ mà ít tình yêu. Cha yêu một con tim phập phồng vì yêu Cha hơn một thân xác võ vàng còm cõi vì trai tịnh, mà còn chứa chất một chút tự ái. Tự ái làm hư thối tất cả, nó như là mật đắng, chỉ một giọt cũng đủ gây nên đắng đót khó chịu.
Tình nương Cha ơi, Cha yêu con. Ôi, con hãy đọc lời Cha yêu con này trên cơm bánh con ăn, trong nước con uống, trên giường con ngủ. Vì Cha yêu con nên Cha sắm dọn cơm bánh cho con ăn. Vì yêu con nên Cha mới kiếm nước cho con uống. Vì Cha yêu con nên Cha mới dọn giường cho con ngủ. Trong bất cứ cái gì Cha đặt vào tay con hãy đọc khắp hết. Tình nương ơi, Cha yêu con. Tình quân nắm lấy hết mọi cơ hội để trao những quà tặng cho tình nương mình, và chàng còn hoan hỉ nhận tặng vật nữa. Hỡi bạn tình dịu hiền, thắm thiết, yêu dấu của Cha, con là bạn trăm năm, là kho báu của lòng Cha, là người Cha yêu thương, là em nhỏ, là mọi sự của lòng Cha. Con có hiểu tại sao Cha lại đắm say ban mình cho con như vậy không? Đó là vì Cha nóng lòng mong ước đưa con về thiên đàng với Cha. Nhưng con chưa hoàn thành phần thưởng của con. Con còn phải tìm nhiều đá ngọc quý hơn nữa. Chỉ khi nào phần thưởng của con đã xong, Cha mới có thể đưa con về. Vì Cha muốn con đạt tới bậc trọn lành thánh thiện, Cha dự định cho con. Tuy nhiên, dầu Cha chưa có thể đưa con về thiên đàng, Cha cũng đã có cho con hưởng nếm trước hạnh phúc thiên đàng rồi.
Chương 3. Sống tình Cha yêu. Beninha ơi, con đừng phí một giây phút nào để nghĩ đến con nữa. Dầu là nghĩ đến linh hồn con, dầu là nghĩ đến thân xác con. Con có một tình quân đang nghĩ đến chỗ đó cho con. Phần con hãy chỉ nghĩ đến yêu mến tình quân con với hết khả năng của con mà thôi. Beninha, tình yêu có tính cách dịu dàng, nhưng sự êm ngọt của tình yêu còn dịu dàng hơn nữa. Lời con nói phải nên tinh hoa êm ngọt. Cha muốn con đối với đan viện như hương thơm đối với hoa. Ở trong bóng tối, người ta cũng ngửi thấy hương thơm đó. Cha sẽ giấu kín con để con được an toàn. Nhưng phần con, Beninha của Cha, con đừng quên sứ mạng của con là phải dùng tình yêu êm dịu mà lôi cuốn các linh hồn. Con có biết thế nào là tình yêu trọn vẹn không? Tình yêu đó không những cấm những lưu luyến có tầm quan trọng lớn lao, chẳng hạn những lưu luyến với thủ tạo và những sự vật trần gian, mà còn đòi phải kiểm xét đặc biệt và tỉ mỉ hơn nữa. Nó sẽ đi tìm những tình cảm tràn ngập trong chính tâm hồn đối với những sự vật không có gì đáng tội, nhưng là sự vật không được phép có trong một tâm hồn chỉ phải lo lắng đến Thiên Chúa.
Chẳng hạn, khi cầu nguyện, con không muốn bị dày già gì, vì con nghĩ đến cứ tiếp tục cầu nguyện được thì con cầu nguyện tốt hơn. Con biết rằng hễ con ít thỏa nguyện hơn thì Cha cũng thích chí hơn. Vậy con phải bằng lòng khi con không thể cầu nguyện như ý con muốn chứ. Vì nếu Cha đây, Cha đã định đoạt như thế, thì chỉ cốt nhằm làm cho linh hồn con được lợi ích thật lớn thôi. Khi hiệp lễ, khi xưng tội, khi suy niệm, con không được tìm gì khác ngoài thánh ý Thiên Chúa. người có thể nói với con khi hiệp lễ. Con hãy lắng nghe lời người nói với con. Người có thể để con mất ơn cảm thấy người hiện diện. Con cũng hãy bình thản và vui lòng.
Cha muốn con chết đi cơ. Chết đi trong ý chí con. Chết đi trong thị hiếu của con. Chết đi trong những ước muốn của con. Chết đi trong phán đoán của con. Cha muốn thấy cái phán đoán này chết đi trong con nhất. Có nhiều cách chết khác nhau tùy theo lòng quảng đại và tình yêu. Có người chết một cách vui tươi. Có người bất đắc dĩ chịu bỏ sự sống. Nhưng tình yêu của cha không chịu người ta dành lại cho mình một chút gì. Con đã dùi dắng trong sự hãm mình, trong sự trung thành, trong sự hồi tâm. Cha không rời bỏ linh hồn con đâu. Nhưng như là cha bị dồn vào một xó. Cha như bị trăng trói trong linh hồn con. Vì khi con phạm một bất toàn nào, thì chính là con trói cha lại. Một người đã bị trói, thì còn giúp đỡ người khác sao được? Con đừng giới hạn những hy sinh của con, hỡi bạn tình của cha. Cha có giới hạn ân sủng cho ban cho con đâu. Cha ban cho con vừa trên ước vọng của con, và hơn con có lúc dám hy vọng. Cha ban cho con cả khi con không xin cha ban nữa. Con có nghĩ đến việc xin cha ban cho con ơn chịu đau khổ bề trong, gây cho con biết bao khổ sở này không? Nếu có cái gì con ghê sợ, thì chính là ơn đó đấy. Thế mà chính vì con ghê sợ, cha mới ban cho con. Cha vui thích cư ngụ trong những linh hồn phải sầu héo, phải nhức nhối về tình yêu cha. Vì ở đâu người ta càng đau khổ hơn, thì người ta càng yêu mến tinh dòng hơn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu Ở Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ ba vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.